Maruko xin chào các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là Mio từ tinh cầu lưu trữ đã quay trở về bên cạnh hai bố con Takun. Một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và xúc động. Làm sao mà con người đã chết đi, nhưng rồi một năm sau lại có thể xuất hiện trở về một cách đầy chân thực như vậy? Phải chăng đó là phép màu? Đúng rồi, đó chính là phép màu mang tên tình yêu. Bởi lẽ tất cả đều có thể phai mờ theo thời gian, nhưng thứ mà con người cần giữ nhất và không bị thời gian bào mòn chỉ có thể là tình cảm mà thôi. Còn bây giờ, mời các bạn hãy cùng Maruko tiếp tục cuộc hành trình bước vào thế giới ngọt ngào, hạnh phúc và đầy kỳ diệu của họ trong phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Em sẽ đến cùng cơn mưa. Tác giả Ichikawa Takuji. Chương 7, phần 2. Xin chào. Yuji đi ra khỏi phòng, tay vẫn dụi mắt. Tóc con trai em còn bù xù hơn cả anh. À, tại con mới ngủ dậy, sáng nào cũng rối bù cả lên. Chẳng hiểu thằng bé nằm ngủ kiểu gì. Tóc Yuji trông giống hệt nhân vật Woodstock trong bộ truyện Peanuts, kiểu tóc của người lữ khách đang đi ngược gió bắc. Yuji mặc áo ngủ với chiếc quần lót đã lõm chung, quần ngoài của thằng bé vẫn còn nằm trong chăn. Yuji nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngái ngủ, sau đó thằng bé gãi đầu, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, nó nhắm mắt, rồi lại từ từ mở mắt ra. Mẹ à! Má Yuji bắt đầu ửng đỏ, nước mắt trào ra. Mẹ! Mẹ phải không? Yuji chạy lại phía Mio, tóm lấy cánh tay nàng. Mẹ! Mẹ đã về rồi à? Yuji vòng tay ôm lấy Mio, rồi áp bên má đỏ ửng vào ngực nàng. Thằng bé siết chặt người Mio, liên tục gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi đứng dậy, đi ra phía sau Yuji. Chiếc quần lót trễ cạp đang phồng lên trông như cái bỉm. Dưới hai ống quần là đôi chân gầy gò đến tội nghiệp, với chi chiếc gân xanh phía sau đầu gối. Yuji, tôi nói, mẹ khỏi ốm rồi, từ hôm nay mẹ lại nấu cơm cho bố và Yuji, mẹ sẽ không đi đâu hết, con đừng làm ầm lên nữa. Và Yuji khẽ cử động, thằng bé nín thở, nghĩ ngợi. Chắc cái đầu bé con kia đang nhớ lại các sự kiện xảy ra từ hôm qua. Mẹ mất trí nhớ do bị ngã, con nhớ ra chưa? Yuji gật đầu, tay vẫn bám chặt vào Mio. Yuji đúng là mít ướt. Thằng bé gật đầu tiếp. Ăn sáng thôi, mẹ nấu đấy, ngon lắm. Yuji mặt vẫn cúi gằm, từ từ buông Mio, để ngồi vào ghế của mình. Trước tiên phải rửa mặt đánh răng đã. Thằng bé gật đầu, đi ra bồn rửa mặt, mắt vẫn nhìn xuống dưới. Tôi nhìn theo thằng bé rồi quay sang Mio. Hôm qua anh có nói với em là Yuji mít ướt lắm. Có vẻ thế thật. Thằng bé vui vì lâu lắm rồi con mới trông thấy em ngồi đây vào buổi sáng. Vì em nằm liệt giường cho đến tận sáng hôm qua. Vậy sao? Nàng nhìn tôi nghi ngờ. Tôi mỉm cười gượng gạo, ý muốn hỏi nàng rằng sao em lại nhìn anh như thế. Kỳ lạ thật, Mio nói. Cái gì lạ cơ? Hai bố con anh. À, tôi nói, không có gì đâu, không có gì lạ đâu. Tài nghệ diễn kịch của tôi sắp đi đến giới hạn. Tôi thấy mình hệt như một anh diễn viên ba xu, giả vờ huyết sáo để lấp liếm việc đang nói dối. Yuji đã đánh răng xong, quay lại ngồi vào ghế của mình. Chúng ta ăn thôi, mời cả nhà nhé. Tôi cố tình nói thật to để ngăn chặn mối nguy hiểm đang đe dọa. Con mời bố mẹ, Yuji nói. Mio lần lượt nhìn hai bố con, nhưng hai bố con làm như không biết, tiếp tục ăn. Rốt cuộc, nàng khẽ thở dài. Hai bố con ăn uống cẩn thận một chút, thức ăn vãi đầy ra kia kìa. Ăn xong, tôi cởi quần áo ngủ, thay sang bộ vest. Trông thấy tôi mặc vest, Mio sững người. Tưởng nàng không quen nhìn tôi trong bộ vest, tôi bèn giả vờ bắt chước điều bộ của máy tay người mẫu trong tạp chí GQ. Anna, Mio nói, gì thế em? anh vẫn mặc bộ vest này đi làm hả? Hóa ra là tôi nhầm. Có thể nhận thấy điều này qua giọng nói của nàng. Ừ, sao cơ? Tôi nói, đây là bộ vest mùa đông mà, vả gì mà dày cộm, cứ như để mặc ở vùng đại hàn ấy. Thế hả? Tôi hỏi giống kiểu Yuji. Với lại, anh mặc sai cỡ rồi, vài thừa bao nhiêu thế kia. Thế mà tôi không biết, chẳng ai chỉ cho tôi biết cả. Đột nhiên tôi nhớ ra sự hiện diện của một phụ nữ như thiên thần dẫn lối cho tôi. Cô Nagase cũng văn phòng và thái độ kỳ lạ của cô. Thôi đúng rồi, hóa ra đây là điều cô ấy muốn chỉ cho tôi biết. Tại anh sụt cân đó, sụt đi khá nhiều, tôi cố bào chữa. Sau khi Mio qua đời, hầu như tôi chẳng ăn được gì. Tôi vốn đã khảnh ăn rồi, nay còn khảnh ăn hơn, nên cứ ngày một gầy đi. Từ 62 cân, tôi sụt xuống còn 54 cân. Còn số này vẫn đứng nguyên cho đến bây giờ. Đó là lý do bộ vest trở nên rộng thùng thình như vậy. Nhưng tôi không nhận ra điều ấy. Tôi vớ được bộ vest treo ngay ngoài cùng, thế là mặc suốt luôn. Mio lục tủ quần áo, tìm được bộ vest mặc Xuân Hà và đưa cho tôi. Tôi mặc thử, và bộ này cũng rộng chẳng kém. Em thấy lạ lắm, Mio nói khi thấy tôi trong bộ vest chảy xệ cả hai bên vai cùng bộ mặt cười ngớ ngẩn. Cái gì lạ cơ? Có thật anh là chủ căn nhà này không? Ánh mắt nàng ra chiều thông cảm. Em tin em là vợ anh, nhưng không phải là anh đang tự ý mượn nhà của ai đó đấy chứ. Một ý kiến rất xác đáng. Nếu xét theo ý này, tình trạng nhà cửa bừa bộn sẽ dễ được chấp nhận hơn, bởi lẽ tôi không phải là chủ của căn nhà. Chuyện bộ vest bị sai cỡ cũng sẽ có lý do hợp lý, vì đây là bộ vest của người khác. Chuyện đó làm sao có được? Tôi nói, đây là nhà của chúng ta. Anh bảo rồi, tại anh bị sụt cân thôi. Tại sao? À, đó lại là một trong rất nhiều vấn đề của anh. Sau này em sẽ hiểu. Sau này là bao giờ? Nàng khoanh tay nhìn tôi với bộ mặt như muốn bảo, em không muốn nhượng bộ thêm nữa. Tối nay, tôi nói, tối nay anh sẽ kể cho em những vấn đề của anh. Được rồi, em sẽ đợi. Sau đó, Mio giúp Yuji chuẩn bị đi học. Thằng bé cứ lây hoay với mấy cái khuy áo mà nó vẫn tự cài cả năm nay, khiến Mio phải cài giúp. Một dấu hiệu muốn quay lại thời kỳ làm nũng đây. Thôi kệ. Cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác như được quay lại thời gian hơn một năm về trước, cũng tại chính ngôi nhà này. Trước khi đi làm, tôi nói với Mio, anh nghĩ em không nên ra ngoài. Mio chỉ gật đầu, không tỏ ý thắc mắc gì. Trong sắc mặt em chưa được ổn, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng. Thật ra, điều khiến tôi lo lắng là tai mắt của hàng xóm. Mặc dù trước đây chúng tôi không quan hệ nhiều với hàng xóm, nhưng cũng có không ít người biết Mio đã qua đời một năm trước. Khu nhà này được xây theo kiểu hơi đặc biệt. 4 trong 6 căn hộ chỉ có một phòng, riêng 2 căn hướng phía đông của tầng 1 và tầng 2 nhà tôi lại có 2 phòng. Do thiết kế như vậy nên hầu hết những người sống ở đây là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng còn độc thân. Một năm trở lại đây, chỉ có 3 căn là có người mới chuyển đến. Vì vậy, tính đến thời điểm này, những người biết Mio gồm có cậu nhân viên văn phòng sống ở phòng 101 và 2 vợ chồng sống ở phòng 103. Ban ngày mọi người đi làm hết, nên dù Mio có ra ngoài cũng không lo bị bắt gặp. Nhưng dù sao, cẩn thận thì vẫn hơn. Mio ra thềm nhà tiễn tôi và Yuji. Hai bố con đi nhé. Liệu có phải, dù còn trí nhớ hay không, thì con người vẫn sẽ xử sự theo bản năng vốn có. Cách Mio đứng ở bậc thềm tiễn hai bố con, giọng nói của nàng, nét mặt của nàng, chẳng có gì thay đổi so với hồi còn sống. Đi học nhé Yuji. Mio kìm lại không nói bé nữa và tủm tỉm cười. Tiếp theo, nàng quay sang nhìn tôi bảo, anh đi nhé, với nét mặt hơi đăm chiêu. À quên, nàng nói, hình như em chưa biết tên anh. À, tôi gật đầu, nói cho nàng biết tên của tôi. Tên anh là Takumi. Takumi, có nghĩa là khéo léo ấy. À, anh Takumi. Dù anh chẳng khéo léo gì, khác xa cái tên. Công nhận. Nàng khẽ gật đầu rồi phá lên cười như muốn treo tôi. Tên Thác Khư là từ đó hả?
Ừ.
Nàng đứng nghiêm, chào tôi thêm một lần nữa. Anh ta Khư Mi đi nhé. Hình như tôi chưa bao giờ thấy ngực mình đau nhói thế này, kể cả khi nàng nói yêu tôi. Nước mắt tôi trực trào ra. Nàng đã chào tôi thế này cả trăm ngàn lần rồi. Sáng nào nàng cũng tiễn tôi đi làm bằng câu đó. Câu nói gợi lên hình ảnh cuộc sống vợ chồng của hai chúng tôi. Anh đi đây. Tôi nói đầy trìu mến. Chào em, ngủ ngon nhé.
Ngon quá.
Em ổn chứ?
Em ngủ ngon không?
Lại đây. Tất cả những câu nói rất đổi bình dị như thế đều đầy ấp tình yêu thương. Thế mới là vợ chồng chứ, tôi nghĩ. Vậy mà trước đây tôi chẳng nhận ra điều đó. Đến văn phòng, tôi khoe ngay với cô Nagase.
Tôi đã thay áo vest rồi đấy, vì có hơi mụn một chút.
Tôi dang hai tay ra để cô nhìn thấy bộ vest mỏng tôi đang mặc.
À, vâng, em thấy rồi.
Cô Nagase tự nhiên đỏ bừng mặt lên, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng. Tôi tưởng cô sẽ mừng lắm, nhưng cô chỉ thẹn thùng như đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang nghịch ngợm. Hóa ra lâu nay cô Nagase bận tâm về chuyện này phải không?
À, vâng vâng.
Mặt cô Nagase còn đỏ hơn. Xin lỗi đã khiến cô phải lo lắng. Thấy tôi nói vậy, cô Nagase liền xua xua hai tay trước ngực, bảo không không, rồi chạy vào phòng bếp. Cái cô này đúng là chẳng giống ai. Hôm nay tôi làm việc chăm chú hơn hẳn mọi hôm. Tôi dễ nhớ nhiều lên trông thấy. Tôi cẩn thận ghi nhớ cả mấy việc lặt vặt mà thường ngày tôi không ghi lại. Chẳng mấy chốc, chiếc bảng nhựa kiến đặt những giấy nhớ gửi cho tôi từ 10 phút trước. Chỉ cần úp lại đống giấy nhớ này thôi, sẽ biết ngay tôi thiếu tin cậy đến mức nào. Đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến Mio. Tâm trạng tôi hệt như một kẻ đang yêu. Nếu đối chiếu với vốn kinh nghiệm ít ỏi của bản thân, thì đích thị là tôi đang yêu. Phải rồi, tôi nghĩ. Đúng là yêu rồi. Tôi đang yêu. Tôi yêu linh hồn của vợ tôi. Thật hết sảy. Nhưng tôi cũng thấy lo. Tôi lo nàng sẽ bỏ đi trong lúc tôi vắng nhà. Nỗi lo mất nàng cùng với cảm giác yêu đương khiến cho các chất hóa học mang tên yêu thương và nhớ nhung dâng trào trong lòng ngực. Để hoàn thành công việc ở văn phòng, tôi phải cố kìm nén mong muốn được chạy một mạch về nhà nhìn mặt nàng. Thật chẳng khác gì cậu bé mới yêu lần đầu, tôi nghĩ. Liệu con người có thể yêu một người nhiều lần không nhỉ? Mỗi lần yêu, họ sẽ lại trở thành cậu bé mười mấy tuổi với khuôn mặt đầy mụn và một tâm hồn nhạy cảm.